Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 11 gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Hà Nội về việc nên thánh trong xã hội hôm nay. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ dịch vụ dòng tên giúp tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư khích lệ dịch vụ dòng tên giúp người tị nạn nhân kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này với trung tâm Astali ở Roma. Trong thư gửi cha Thomas Molich, Tổng Giám đốc Quốc tế Dịch vụ Dòng Tên Giúp Người Tị Nạn, gọi tắt là GRS, Đức Thánh Cha nhắc lại lai lịch của tổ chức này do cha Arupe, cố bề trên tổng quyền dòng tên, thành lập cách đây 40 năm, đứng trước làn sóng các thiện nhân Việt Nam trốn chạy chiến tranh hồi đầu thập niên 1980 và ngài nhận định rằng, mỗi ngày có quá nhiều người trên thế giới buộc lòng phải bám vào những con thuyền nhỏ, các xuồng bằng cao su để tìm cách trốn chạy khỏi virus của bất công, bạo lực và chiến tranh. Dưới ánh sáng những chênh lệch trầm trọng ấy, dịch vụ dòng tên trợ giúp tị nạn có một vai trò chủ yếu trong việc giúp đỡ và gây ý thức trong dư luận quần chúng về thực tại những người tản cư và tị nạn. Nhiệm vụ quan trọng của anh chị em là giơ bàn tay thân hữu cho những người cô đơn bị chia cắt khỏi gia đình họ, bị bỏ rơi, qua việc đồng hành và gia tăng tiếng nói của họ, nhất là bảo đảm cho họ cơ hội được tăng trưởng qua những chương trình giáo dục và phát triển của anh chị em. Chứng tá của anh chị em về tình yêu Thiên Chúa trong việc phục vụ người tị nạn và di dân cũng là điều cơ bản để xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ. Tự nó đặt nền tảng cho tình liên đới đích thực và lâu bền, mưu ích cho gia đình nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ tin tưởng dịch vụ dòng tên giúp người tị nạn không để mình bị nản chí hoặc chia chí mà không quảng đại đáp lại lời mời gọi cấp thiết thăng tiến nền văn hóa gần gũi và gặp gỡ bằng cách quyết liệt bênh vực quyền của những người mà anh chị em đồng hành mỗi ngày. Tin Biên, Áo Quốc. Hoãn lại cuộc viếng thăm của các giám mục Áo tại Tòa Thánh. Vì đại dịch COVID-19, dự án của các giám mục Áo về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, dự kiến vào tháng 2 năm tới 2021, bị dời lại ít là nửa năm. Đức cha Franz Lackner, Tổng giám mục giáo phận San Buoc, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, xác nhận tin này với hãng tin công giáo Capress hôm 11 tháng 11 vừa qua. Đức Tổng giám mục Lackner cho biết, thời điểm mới chính xác cho cuộc viếng thăm chưa được ấn định. Trong thời gian qua, các giáo phận tại Áo đã chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này, và đây cũng là một trong những đề tài được bàn tới trong khóa họp của Hội đồng giám mục Áo từ mùng 9 đến 11 tháng 11 vừa qua. Lần trước, các giám mục các nước về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và gặp gỡ tòa thánh theo quy định của giáo luật là cuộc viếng thăm của Hội đồng giám mục Pháp hồi trung tuần tháng 3 năm nay. Nhưng chương trình này bị bỏ ngang vì đại dịch, và trong số các giám mục Pháp từ Roma trở về, cũng có một vị bị nhiễm virus corona khi trở về nước. Tin London, Anh Quốc. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ rút 100.000 euro cho Mozambique. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ gửi 100.000 euro để trợ giúp cấp thời cho dân chúng tại tỉnh Cabo Delgado, miền Bắc Mozambique, bị các nhóm nhà nước Hồi giáo tấn công và sát hại. Theo tin từ chi hội Anh Quốc của tổ chức này, trong những ngày vừa qua, một nhóm võ trang thuộc nhà nước Hồi giáo IS đã biến một sân bóng đá ở làng Muidumbe thuộc tỉnh Cabo Delgado thành một sân hành quyết. Tại đây có 50 người bị họ chặt đầu. Đây là hành động tàn ác mới nhất trong số hơn 600 vụ tấn công do các nhóm võ trang này gây ra tại miền Bắc nước Mozambique. tổng cộng đã có hơn 2.000 người bị giết và 310.000 người không còn gia cư. Sau khi tin về vụ thảm sát được truyền đi, Chi hội Anh Quốc của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã giúp 100.000 euro cho Mozambique để cung cấp chăn mền, quần áo, lương thực, đồ vệ sinh và giúp đỡ tâm lý cho các nạn nhân bị chấn thương. Nữ tu Blanca Nubia Zabatan thuộc dòng Cát Minh Teresa Thánh Giuse đã kể lại với Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Anh Quốc rằng một nhóm võ trang xưng mình thuộc nhà nước Hồi giáo miền Trung Phi đã bỏ buộc dân chúng ra khỏi nhà, dường như họ muốn trục xuất toàn bộ dân chúng ra khỏi tỉnh Cabo Delgado. Hơn 12.000 người đã chạy tới địa điểm nơi có nhà dòng của các nữ tu Cát Minh Teresa. Một số phụ nữ và trẻ em phải đi bộ nhiều ngày mới đến nơi, một số khác chết dọc đường và trong rừng. Bà Regina Lynch, người Anh, đặc trách các dự án quốc tế của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, cho biết nhóm khủng bố Hồi giáo đã đốt phá các thánh đường và tu viện và bắt cóc 2 nữ tù. Bà than phiền rằng dư luận thế giới không quan tâm gì đến cái lò khủng bố và bạo lực do các nhóm thánh chiến Hồi giáo đang gây ra từ lâu tại Phi Châu. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm khóa họp mùa thu. Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ tiến hành dưới dạng trực tuyến trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 11 tới đây vì đại dịch COVID-19. Hồi đầu tháng 8 năm nay, sau khi tham khảo ý kiến của Tòa Thánh, các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấp thuận việc triệu tập khóa họp mùa thu này vì đại dịch. Khóa họp sẽ bắt đầu với diễn văn của Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, người Pháp, sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Sau đó là diễn văn đầu tiên của Đức Tổng Giám mục José Gómez của giáo phận Los Angeles trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Tiếp đến là phúc trình của Ủy ban Toàn quốc Việt Xét có nhiệm vụ cố vấn cho Ủy ban Bảo vệ Trẻ em và Người trẻ chống nạn lạm dụng. Trong khóa họp, các giám mục cũng bàn về câu trả lời mục vụ cho đại dịch COVID-19 và nạn kỳ thị chủng tộc. Các vị bỏ phiếu về những ưu tiên kế hoạch cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2024. Sau cùng là ấn định ngân sách của Hội đồng Giám mục trong năm 2021. Tin Manila, Philippines. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines hoạt động trở lại. Đức cha Romulo Vanes, Tổng giám mục giáo phận Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã hoạt động trở lại sau 6 tháng bị đột quỵ nhẹ. Tin từ Hội đồng Giám mục Philippines truyền đi hôm 10 tháng 11 vừa qua cho biết, sau khi bị đột quỵ ngày 23 tháng 5 năm nay, Đức Tổng Giám mục Vanes dưỡng bệnh từ tháng 6, và ngày 28 tháng 6, ngày bổ nhiệm Đức cha Phó Chủ tịch Pablo Vigilio David, Giám mục giáo phận Caloocan, làm quyền Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Ngày 6 tháng 7, ngài được rời khỏi bệnh viện ở Davao City sau gần một tháng rưỡi điều trị tại đây. Trong thư đề ngày 5 tháng 11 vừa qua, Đức cha David cho biết Đức Tổng Giám mục Chủ tịch phục hồi tốt đẹp và sẵn sàng trở lại nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và đã sẵn sàng chủ tọa phiên họp trực tuyến vào ngày 25 tháng 11 tới đây của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Philippines. Trong tư cách là Phó Chủ tịch, tôi tiếp tục sẵn sàng trợ giúp ngài trong tất cả những gì tôi có thể. Tin Roma. Đức Hồng Y John Bon khẳng định, đối thoại với Hồi giáo là con đường duy nhất. Đức Hồng Y Christophe John Bon, Tổng giám mục giáo phận Viên, thủ đô Áo Quốc, nhận định rằng đối thoại với người Hồi giáo là con đường duy nhất mặc dù có những vụ khủng bố. Vụ khủng bố lúc 8 giờ tối ngày 2 tháng 11 vừa qua xảy ra đồng loạt tại 6 địa điểm ở nội thành Viên do các thành phần Hồi giáo cực đoan chủ mưu, làm cho 4 nạn nhân và một trong các tên khủng bố thiệt mạng, 17 người khác bị thương. Sau vụ này, Đức Hồng Y John Bon dòng Đa Minh tuyên bố tiếp tục đối thoại với những người Hồi giáo. có một số người phê bình lập trường của Đức Hậu Y và nói rằng hy vọng một sự hòa hợp giữa các tôn giáo là mơ mộng và thờ ngày. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên tuần báo Gia đình Kitô, số đề ngày 12 tháng 11 năm 2020 tại Italia, Đức Hồng Y John Bon nói rằng, tôi không đồng ý với quan điểm phê bình như vậy. Có những bước tiến nhỏ. Sau vụ khủng bố ngày 2 tháng 11, Giáo hội Công giáo tại Viên đã tìm một câu trả lời đơn sơ qua những buổi cầu nguyện chung với cộng đồng Hồi giáo, Do Thái và Kitô. Đó là con đường duy nhất, tôi không thấy có con đường khác. Đức Hồng Y Tổng giám mục Viên nhắc đến những đề tài bao dung, tình huynh đệ và sự sống chung giữa các tôn giáo trong thông điệp mới đây Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco. Tuyên ngôn chung về tình huynh đệ giữa mọi người được Đức Thánh Cha ký kết với Đại Imam Ahmad Antayet hồi tháng 2 năm ngoái là một lời hy vọng. Trước Đức Thánh Cha Francisco cũng đã có nhiều vị lãnh đạo tôn giáo trong lịch sử tin tưởng nơi hòa bình giữa các cộng đoàn tôn giáo. Theo Đức Hồng Y John Bon, cần suy nghĩ về những hành động khủng bố như xảy ra tại Viên, giết hại 4 người. Chúng ta cần tự hỏi, những thanh niên cực đoan ấy nói gì với chúng ta? Đâu là những đòi hỏi mà chúng ta đặt ra cho xã hội, cho các tôn giáo, cho các tín hữu Kitô và Hồi giáo? Chúng ta cần cùng nhau đặt câu hỏi. Tin Thụy Sĩ. Hơn 50 nữ tu tại Thụy Sĩ nhiễm virus corona. Hơn 50 nữ tu dòng Bác Ái Thánh Giá thuộc nhà mẹ ở Ingenbon, bang Swiss, Thụy Sĩ đã bị lây nhiễm virus corona và một nữ tu bị thiệt mạng vì dịch, nhưng các nữ tu đang trên đường bình phục. Nữ tu giám tỉnh Tobia Ruettiman nói với giới báo chí rằng, mặc dù từ mùa xuân năm nay, chúng tôi đã đề ra các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm virus corona và thi hành nghiêm túc, thế mà chúng tôi vẫn bị lây. Chúng tôi có nhiều chị rất cao niên, tuổi trung bình là 81. Tại nhà mẹ của dòng Bác Ái Thánh Giá ở Ingenbon, có 280 nữ tu, nhưng chỉ có một chị bị đưa vào nhà thương điều trị. Các chị khác bị nhiễm, được chăm sóc tại chỗ. Các nữ tu bị dương tính có thể được ra khỏi tình trạng cách ly trong những ngày tới đây. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, 280 nữ tu không được tham dự thánh lễ mỗi ngày, vì chính quyền bang tại đây chỉ cho phép tối đa 30 người được dự lễ trong lãnh thổ bang này để chống lại sự lan lây của virus. Các nữ tu đã lập ra lịch trình để xác định ai có thể dự lễ và vào lúc nào. 9 cộng đoàn trong nhà mẹ của dòng được tách biệt với nhau, nhờ đó tránh được những vụ lây nhiễm mới. Nữ tu giám tỉnh cho biết, biện pháp này tỏ ra hữu hiệu, không có thêm ca nhiễm và phần lớn các nữ tu được phục hồi. Ngay trước khi làn sóng thứ hai của đại dịch, tu viện ở Ingenbon đã ngưng mọi dịch vụ đón tiếp khách hành hương và khách viếng thăm và chỉ cử hành thánh lễ trong nội vi nhà dòng, thay vì tại nhà thờ mở cửa cho dân chúng. Tin Bonn, Đức Quốc. Dòng Cô Tớ Đức Mẹ chấm dứt sự hiện diện tại Đức. Sau 66 năm tái lập sự hiện diện tại Đức, dòng Cô Tớ Đức Mẹ chấm dứt sự hiện diện tại đây. Dòng kỳ cựu này do 7 vị thánh, vốn là những thương gia tại thành phố Firenze, Italia, đứng đầu là thánh Morandi, sáng lập hồi thế kỷ thứ 13, chuyên cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ. Năm 1277, tu viện đầu tiên của dòng được thành lập tại Đức và 22 năm sau trở thành tỉnh dòng Đức. Trong thời cải cách của Tin Lành, 17 tu viện của dòng bị xóa bỏ. Năm 1954, dòng bắt đầu mở lại nhà tại Đức với tu viện Đức Maria lên trời tại Gelsenkirchen, Buer ở miền Bắc nước Đức và dần dần sau đó mở thêm 3 nhà tại các thành phố khác đảm nhận các công tác chăm sóc người nghèo, trợ giúp phát triển, truyền giáo, mục vụ giáo xứ và học đường. Trong những năm qua, vì thiếu ơn gọi, dần dần các tu viện và giáo xứ của dòng ở Đức bị đóng cửa, và tu viện cuối cùng ở Gelsenkirchen sẽ bị đóng cửa từ ngày 31 tháng Giêng năm tới 2021. Trên thế giới hiện nay, dòng Tôi Tớ Đức Mẹ còn khoảng 760 tu sĩ hoạt động tại 140 nhà ở 30 quốc gia. Tại Roma, dòng có phân khoa Giáo Hoàng Marianum chuyên về Thánh Mẫu học và mới kỷ niệm 70 năm thành lập.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội về việc nên thánh trong xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, tiếp tục chia sẻ về đề tài nên thánh trong xã hội như sau. Phần 3. Nên thánh trong xã hội. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, trong diễn từ đọc trước các tân hồng y ngày 20 tháng 2 năm 1946, đã khẳng định, các tín hữu hay chính xác hơn người giáo dân có mặt ở hàng ngũ tiên phong trong đời sống giáo hội. Nhờ họ, giáo hội trở thành nguyên lý sống động cho xã hội nhân loại. Chính vì thế, họ là những người trước hết phải có một ý thức luôn luôn sáng suốt rằng, không những mình thuộc về giáo hội, mà còn là chính giáo hội, tức là cộng đoàn tín hữu trên trần gian, dưới sự lãnh đạo của một vị thủ lãnh chung là Đức Giáo Hoàng, và các giám mục hiệp thông với Ngài. Người giáo dân là giáo hội. Khẳng định trên cho thấy vai trò quan trọng của người Kitô hữu giáo dân trong xã hội, để diễn tả hình ảnh sống động của Đức Kitô qua đời sống chứng nhân. Nền thánh trong xã hội tức là lưu tâm sống tốt ơn gọi của người Kitô hữu trong môi trường cụ thể mình đang sống. Trước hết phải là người công dân tốt. Trong huấn từ dành cho các giám mục Việt Nam hành hương Ad Limine năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi mọi tín hữu công giáo Việt Nam hãy là những người công dân tốt và là người công giáo tốt. Hai chiều kích này liên hệ hỗ tương với nhau, không thể là người công giáo tốt mà là người công dân không tốt. Từ năm 1980, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra định hướng mục vụ sống phúc âm dưới lòng dân tộc. Đây là một ý tưởng mới mẻ và có thể coi là một bước đột phá. Tiếc rằng nhiều người đồng hóa dân tộc với hệ thống chính trị, nên còn nhiều giải thích và lập luận không chính xác. Mặc dù còn nhiều nghi ngại và thành kiến, không thể phủ nhận những hiệu quả tích cực mà giáo hội công giáo đã và đang mang lại cho quê hương thân yêu của chúng ta ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là những chứng từ hùng hồn về giá trị tin mừng. Người công giáo được mời gọi tiếp tục đóng góp phần mình để xây dựng cuộc sống nhân ái yêu thương, hòa bình và hạnh phúc. Như thế, họ làm lan tỏa hương thơm của đức tin đến mọi nẻo đường của cuộc sống. Các vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước, khi đề cập đến giáo hội công giáo, cũng thường nhận định, nơi đâu có đông đảo đồng bào công giáo, nơi đó có ít tệ nạn xã hội. Đương nhiên, phải đau lòng nhìn nhận rằng, vẫn có những người công giáo đi ngược lại với giáo huấn của Chúa, làm tổn thương hình ảnh của giáo hội. Tiếp đến, khiêm tốn và hoán cải. Để việc tham gia và công ích mang lại những hiệu quả thiết thực, người công giáo phải luôn được căn tân và hối cải. Sách giáo lý của giáo hội công giáo nêu rõ, cũng như mọi bổn phận đạo đức, sự tham gia của mọi người trong việc hoạt động cho công ích, bao hàm sự hối cải không ngừng được căn tân của các thành viên của xã hội. Phải kết án nghiêm khắc sự gian lận và những mánh lới khác mà một số người dùng để trốn tránh các đòi buộc của luật pháp và các quy định của bổn phận xã hội, vì chúng không thể đi đôi với những đòi hỏi của đức công bằng. Phải quan tâm phát triển những cơ chế giúp cải thiện các điều kiện của đời sống con người. Sau cùng, sứ mạng thánh hóa trần thế. Sứ mạng đặc trưng của người giáo dân là thánh hóa trần thế, là nên men, nên muối cho đời. Lời mời gọi nên thánh của mọi Kitô hữu. Nền thánh không phải là đặc quyền của riêng thành phần nào, tất cả mọi người đều được mời gọi trở nên hoàn thiện, và phải trở nên hoàn thiện. Các phương tiện nền thánh của người giáo dân cũng là những phương thế chung cho tất cả mọi tín hữu, đời sống nhân đức, được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và các bí tích, về cầu nguyện, hy sinh, bác ái, và những sinh hoạt hàng ngày. Nhờ thế, toàn thể cuộc đời trở nên hiến tế tinh tuyền đẹp lòng Chúa, và góp phần thánh hóa nhân loại. Người giáo dân nên thánh trong những điều kiện cụ thể của cuộc sống, nơi gia đình, nơi phố chợ, nơi công sở. Nhờ sống đạo giữa lòng nhân loại như vậy, họ góp phần tích cực tin mừng hóa thế giới, một thế giới còn quá nhiều chọn lựa, nghịch với giá trị của tin mừng. Nét đặc trưng của người giáo dân là nên thánh giữa đời, giữa những xô bồ náo nhiệt, chứ không phải nơi sa mạc hoang vu hay tu viện bốn bề yên tĩnh. Tính cách trần thế trong sứ mạng của người giáo dân. Giáo hội hôm nay phải đứng đầu với một trách nhiệm lớn lao, đem sắc thái nhân bản và Kitô giáo vào trong nền văn minh hiện đại. Sắc thái mà nền văn minh này đòi hỏi và dường như khẩn khoản nài xin nhằm lợi ích phát triển và sự hiện hữu của nền văn minh ấy. Giáo hội chu toàn các trách nhiệm ấy, đặc biệt nhờ các giáo dân, là những người phải cảm thấy mình dấn thân vào việc thực hiện những hoạt động nghề nghiệp, như là việc chu toàn một nghĩa vụ, như là một dịch vụ mà do họ thực hiện trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, trong Đức Kitô để làm vinh danh người. Như vậy, với vị thế đặc biệt của mình, người giáo dân có thể thi hành những sứ mạng mà hàng giáo sĩ không thể nào chu toàn nổi. Họ đang là men tin mừng, là muối ướp trần gian. Người giáo dân đang nỗ lực xây dựng nước trời qua những nẻo đường trần thế. Họ là lời nhắc nhở, một thời cảnh chung đã khởi đầu và đang tiến về sự viên mãn. Lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị trong bài giảng bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục năm 1987, càng cho chúng ta xác tín hơn sứ mạng đặc thù của người giáo dân. Người tín hữu giáo dân được đặt vào tận biên thùy của lịch sử, gia đình, văn hóa, xã hội, thế giới lao động, kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật, truyền thông đại chúng. Những vấn đề lớn của sự sống, của liên đới, hòa bình, đạo đức nghiệp vụ, nhân quyền, giáo dục, tự do tôn giáo. Kết luận. Anh em là muối, là ánh sáng cho trần gian. Đây là lệnh truyền của Chúa Giê-xu. Đây cũng là lý tưởng chúng ta phải đạt tới. Ai cũng biết giá trị của hai chất liệu này. Không có muối, mọi món ăn sẽ nhạt nhẽo vô vị. Thiếu ánh sáng, cuộc đời sẽ chìm vào bóng tối và sự cô đơn. Sự sống sẽ không tồn tại nếu không có ánh sáng. Cuộc đời sẽ buồn chán nếu không có muối tạo hương vị và niềm vui. Người tin Chúa trở nên muối và ánh sáng khi chuyên tâm thực hành những gì Chúa dạy. Đồng thời, nhiệt thành quảng diễn lòng nhân từ của Chúa qua chính cuộc đời của mình. Thực vậy, một người sống hiền lành, trung thực và nhân hậu sẽ phản ánh lòng thương xót của Chúa. Sự tinh tế và thánh thiện của một Kitô hữu sẽ có sức lan tỏa trong xã hội, tạo hình ảnh tốt đẹp về Chúa Kitô và giáo hội của người. Như muối, men và ánh sáng, người Kitô hữu được mời gọi dấn thân trong mọi lãnh vực xã hội. Làm Kitô hữu không chỉ chấp nhận một số giá trị và xác tín, mà còn phải gặp gỡ Đức Kitô. Gặp người trong bí tích thánh thể, qua việc chuyên cần lắng nghe lời Chúa, qua giáo hội là thân thể của người. Không chỉ thế, chúng ta còn có thể gặp Chúa Giê-xu nơi những anh chị em bé nhỏ, thấp hèn, bị bỏ rơi bên lề cuộc sống. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa được diễn tả như đấng luôn đứng về phía người nghèo để bênh vực và chở che họ. Ngày nay, giáo hội của Chúa Kitô cũng là giáo hội của người nghèo để nâng đỡ và bảo vệ quyền lợi cũng như phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần khẳng định điều này. Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh, tiền bạc mà thôi không đủ để tạo nên một xã hội nhân bản theo ý hướng của tin mừng. Thăm viếng bệnh nhân, tiếp đón người lạ, chăm sóc người bị cầm tù, quyên góp bác ái rất quan trọng, vì qua các chương trình này, những người nghèo và những người giúp đỡ đích thân gặp gỡ nhau. Khi làm như thế, họ có một nhận thức đáng quý rằng tất cả đều được Thiên Chúa yêu thương. Thà thắp lên một ngọn nến nhỏ, còn hơn là ngồi để nguyền rủa bóng tối. Giữa một xã hội còn nhiều mảng tối hôm nay, như gian dối, bạo lực, bất công, hận thù, người Kitô hữu, thay vì chỉ trích phê bình, trước hết hãy nhìn lại chính mình, để nhờ đức tin và lời Chúa soi sáng, từ bỏ những khiếm khuyết, và hoàn thiện bản thân. Nhờ bản thân được hoàn thiện, họ có thể trở nên những ngọn hải đăng giữa xã hội mênh mông, giúp cho người khác vượt đại dương, cập bến an toàn. Hà Nội, tháng 11 năm 2020, Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài học hỏi không ngừng. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về đề tài tự học. Tự học là điểm then chốt. Biết bao nhiêu người không có cơ may đến trường, nhưng họ là những người biết nhiều, hiểu rộng và thành đạt hơn người. Đó chính là nhờ tinh thần cầu tiến và tự học hỏi không ngơi nghỉ của họ. Trong giáo dục, phải dành vị trí quan trọng nhất cho việc tự học. Chỉ có qua con đường này, loài người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được. Các bạn có đồng ý với nhận định này của Spencer hay không? Dù phải học suốt đời, nhưng tuổi trẻ vẫn là tuổi đầu tư, tuổi để gieo trồng. Trí tuệ thời còn trẻ, có khả năng hấp thu cao, nhạy bén, do chưa bị các gánh nặng của trách nhiệm, của đời sống thực tế, cơm áo gạo tiền hay sức khỏe vân vân chi phối. Nhiều người khi lớn lên mới thấy tiếc nuối tuổi thanh xuân đã đánh mất cơ hội để học hỏi, để vươn lên. Nếu đầu tư lớn, góp vốn nhiều, chắc chắn đó là nền tảng xây dựng ngôi nhà tương lai của mỗi người. Các bạn trẻ muốn ngôi nhà cuộc đời mình sẽ như thế nào đây? Một căn nhà siêu vẹo chăng? Một túp lều tranh chăng? Một gian nhà nhỏ chăng? Hay một biệt thự hoặc một lâu đài chăng? Xin các bạn đừng quên rằng, tuổi trẻ không học, tuổi già nuối tiếc đấy. Các bạn hãy cố gắng nhớ lời này nhé. Không kho báu nào bằng học thức, hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức. Cuộc hành trình của đời người không tiến là lùi. Rockefeller đã dặn dò chúng ta rằng, người tuy có sự thành công nhưng chỉ cần không tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn học tập thì sẽ bị người khác đánh bại. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện trên 90 nhà lãnh đạo cao cấp trên nhiều lĩnh vực để tìm hiểu xem đâu là lý do đem đến sự thành công. Kết quả cho thấy, những người có vị trí cao trong nghề nghiệp là những người có óc cầu tiến, không ngừng nâng cao kiến thức và các kỹ năng thuộc công việc nghề nghiệp của mình. Đứng trước những con người tham học, ta nhận thấy tâm hồn họ luôn rộng mở và họ có thể khiến ta tăng thêm năng lực, thêm phấn khích tiến tới. Tác giả Steve Woody có kể rằng, trong dịp sinh nhật lần thứ 80, bà Jessie đã khoe với ông tấm chăn bà vừa thêu xong cho đứa cháu. Cháu bà muốn được thêu một con rùa ở giữa. Vì chưa bao giờ thêu rùa nên bà đề nghị thêu con chó hay cái nhà thay vào. Đứa cháu hồn nhiên nói với bà ơi, bà lớn rồi, bà phải học chứ. bà Jesse đã cố gắng, và bây giờ bà rất vui và hãnh diện rằng mình tuổi này rồi mà còn học thêm được điều mới. Niềm vui này bà có được qua sự trong sáng của cậu bé. Có một nhà triệu phú, khi còn nhỏ, ông theo cha đi di dân. Cuộc sống tất bật nơi đất khách quê người không cho phép ông đến trường. Lớn lên, ông nối nghiệp cha cai quản cái xưởng nhỏ. Công việc càng ngày càng phát triển, nhưng có một điều lạ là ông luôn luôn giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy tờ vào ngày hôm sau. Người ta thắc mắc, nhưng dần rồi cũng quen. Thời gian trôi mau, nay ông đã già và trở nên một triệu phú trong vùng. Hôm vợ ông qua đời, bà để lại một di chúc. Ai cũng đoán già đoán non về việc chia gia tài, nhưng không, ao ước của người vợ hiền là yêu cầu ông phải học chữ. Ngần ngại vì tuổi tác, nhưng không muốn làm trái ý vợ, người suốt đời âm thầm đọc, viết và ký tất cả các giấy tờ trong nhà và việc làm ăn. Cháu nội ông chính là gia sư của ông, và mỗi lần thấy ông nản lòng, cậu bé liền dọa rằng sẽ mách bà. Nghe nói đến bà là ông như có năng lực để học tiếp. Cũng vậy, Phạm Quỳnh có câu, cái nợ khác có khi trả được, nợ học hành là nợ chung thân. Thế nhưng có người vặn vẹo, bao nhiêu người không học mà cũng thành công thành nhân đó. Đúng vậy, họ không học trường lớp nhưng họ đã học trường đời. Họ có một con tim khát khao và khối óc rộng mở, tiếp nhận và khám phá những điều mà cuộc sống đem lại. Ước mong sao mỗi chúng ta đều có chung một cái nhìn của Henry Whit. Tác giả này nói, tôi vẫn còn tiếp tục học tập, việc giáo dục của tôi vẫn còn chưa kết thúc. Cả đời tôi chỉ là một quá trình giáo dục lâu dài. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Chiều Kích Mặc Khải Giáo Hội trong lời trăn trối của Chúa Giê-xu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu phân tích lời Chúa Giê-xu trăn trối trước khi tắt thở. Trong chương 19, Thánh Gioan tả lại cảnh cảm động này như sau. Đứng gần thập giá Đức Giê-xu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-xu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ con. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó Đức Giê-xu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh người nói ta khát. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-xu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ con. Các học giả Kinh Thánh nhận ra nơi lời di chúc này của Chúa Giê-xu một lược đồ mặc khải. Nói một cách rõ ràng hơn, Thánh Gioan ghi lại các lời của Chúa Giê-xu theo một mô thức văn chương đã được biết đến trong nền văn chương ngôn sứ. Thiên Chúa sử dụng lược đồ này khi muốn thông truyền cho dân Do Thái một mặc khải hay một sứ điệp hoặc một giáo lý quan trọng. Thánh sử Gioan tiếp nhận và biên soạn lại lược đồ đó bằng cách cho nó tiến trình sau đây. Trông thấy, nói, này đây. Nói cách khác, một sứ giả của Thiên Chúa, tức vị ngôn sứ, trông thấy một người, hướng tới người đó và nói lên một câu bắt đầu với trạng từ, này đây. Theo sau là một tước hiệu của người được trông thấy đó. trong số bốn thí dụ Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta, chỉ cần nêu lên thí dụ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh nhân là vị ngôn sứ, sứ giả của Thiên Chúa, trông thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói, đây là trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là trên Thiên Chúa. Trong tư cách là người được Thiên Chúa gửi đi và được thần khí ngôn sứ soi sáng, Gioan Tẩy Giả vén mở cho những người đứng chung quanh biết Đức Giêsu thành Nazareth, người đang đi lại giữa dân chúng như bất cứ một người nào khác là ai. Thật ra người là chiên con của Thiên Chúa, nghĩa là đấng cứu thế, sẽ phải gánh chịu khổ đau để xóa bỏ tội lỗi của thế giới. Trong những trường hợp như vậy, ngoài việc chỉ cho đôi con mắt xác thịt nhìn xem bên ngoài, động từ trông thấy còn diễn tả việc trông thấy bên trong, hay một nội quan ngôn sứ mà thần khí của Thiên Chúa ban cho. Trình thuật di chúc của Chúa Giêsu trong chương 19, câu 25-26 cũng được cấu trúc theo cùng một mô thức như kể trên. Đức Giêsu là đấng được sai đi, là ngôn sứ tuyệt diệu của Thiên Chúa Cha, tràn đầy thần khí của Thiên Chúa, trông thấy thân mẫu và người môn đệ. Người nói với thân mẫu, thưa bà, này đây con bà. Nghĩa là người mặc khải cho biết rằng, từ lúc đó mẹ Maria cũng là mẹ của tất cả mọi tín hữu, được biểu tượng nơi người môn đệ hiện diện bên cạnh mẹ là Thánh Gioan. Và Đức Giêsu nói với môn đệ, này đây mẹ con. Qua đó, người biểu lộ cho Gioan biết thái độ là con mà từ nay trở đi ông phải có đối với mẹ Maria. Như vậy, Thánh sử Gioan đã lựa chọn lược đồ đặc thù và trang trọng này để thông truyền ý muốn cuối cùng của Chúa Giêsu. Điều đó có nghĩa là nó chứa đựng một mặc khải rất quan trọng mà Chúa Giêsu, vị ngôn sứ của Thiên Chúa Cha, là tác giả. Lần này chính con tạo ra mẹ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chỉ để lại mẹ người cho môn đệ Gioan, mà trước hết hướng về mẹ mình. Nếu Chúa chỉ muốn lo lắng cho tương lai của mẹ thôi, thì người chỉ cần nói với Gioan, này đây mẹ con, là đủ rồi. Nhưng khi nói với thân mẫu của người trước, Chúa Giêsu cố ý nêu bật nhiệm vụ mà người sắp trao phó cho mẹ Maria. Nhiệm vụ của người môn đệ trở thành phụ thuộc đối với nhiệm vụ của mẹ Maria. Thật thế, sự chú ý đặc biệt của Chúa Giêsu đối với mẹ Maria cũng được minh xác bởi tước hiệu long trọng người dùng để nói với mẹ, thưa bà, như người đã dùng tại tiệc cưới Cana. Kiểu gọi này không hiếm trong các văn bản tiếng Hy Lạp. Trong phúc âm thứ tư, Chúa Giêsu còn dùng nó ba lần nữa, một lần để nói với người đàn bà xứ Samaria, một lần để nói với người đàn bà ngoại tình, một lần để nói với bà Maria Magdalena. Nhưng kiểu gọi này không bao giờ được một người con dùng để gọi mẹ mình nơi các tác giả Hy Lạp và Kinh Thánh, cũng như nơi các tác giả của nền văn chương Rabbi. Trong bối cảnh của văn bản chương 19 câu 25 đến 27 phúc âm Thánh Gioan, từ bà áp dụng cho mẹ Maria có một chiều kích cộng đoàn, giáo hội mà chúng ta có thể nhận ra, nơi lời tiên tri Thượng tế Caipha nói liên quan tới cái chết của Chúa Giêsu. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha làm thượng tế năm ấy nói rằng, các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông, là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Đối với chúng ta là độc giả của thế kỷ 21, có tâm thức Tây Âu, câu quy tụ các con cái của Thiên Chúa tản mát khắp nơi về hiệp nhất có ít ý nghĩa. Nhưng đối với một người Do Thái sống đồng thời với Chúa Giêsu hồi thế kỷ thứ nhất, cũng như đối với Do Thái giáo ngày nay, các lời đó bao hàm bức tranh đa dạng, diễn tả các chờ mong đấng cứu thế đến để giải thoát họ. Để hiểu được điều này, cần phải lần ngược trở lại về Thánh Kinh Cựu Ước và văn bản của Thánh Gioan. Việc tầm nguyên này cũng có chiều kích quan trọng đối với cuộc đối thoại đại kết. trong truyền thống Cựu Ước, các con cái tản mát của Thiên Chúa là những người Do Thái bị đi đày. Ra về Thiên Chúa đã khiến cho dân Israel phải lưu lạc tản mát giữa các dân ngoại vì các tội lỗi của họ. Bị bứng rễ khỏi quê hương xứ sở, dân Do Thái trở thành một dân tộc vô tổ quốc, không có đền thờ, hàng lãnh đạo và các lễ nghi tế tự, nghĩa là không phải là một dân tộc nữa, y như xưa kia khi họ là nô lệ của Pharaoh bên Ai Cập. Vì thế họ được so sánh với một cánh đồng xương khô mênh mông, họ là những người đã chết nằm trong mồ. Tuy nhiên lưu đày không phải là trạng định đoạt trong chương trình của Thiên Chúa. Việc bỏ bê lề luật của Thiên Chúa đã là lý do của tai ương quốc gia này. Việc hoán cải trở về với Thiên Chúa có thể nâng số phận của dân Israel lên. Và đã xảy ra như thế. Cả trong nơi đất khách quê người, Gia Bê Thiên Chúa đã gửi các ngôn sứ tới cho dân Do Thái như Ezekiel, Isaiah 2, v.v. Được các ngôn sứ giảng dạy, thúc bách ngăn đe, kêu mời, dân Israel hoán cải trở về với Gia Bê Thiên Chúa. Theo sau cuộc hoán cải trở về và đổi đời đó, Gia Bê Thiên Chúa lôi cuốn dân người và dùng thần khí của người để cho họ sống lại. Nghĩa là người quy tụ dân Do Thái từ giữa các dân ngoại lại. Qua trung gian người tôi tớ khổ đau của người, Gia Bê Thiên Chúa dẫn đưa họ trở về quê hương, là nơi thống nhất, là nơi họ được quy tụ thành một mối. Ở đây sứ điệp của các ngôn sứ mở ra các chân trời mới khác như hình rẻ quạt, một tương lai sáng lạn đang chờ đợi những người bị đi đày trở về. Gia Bê Thiên Chúa sẽ hiệp nhất các chi tộc của Israel miền Bắc và chi tộc Juda miền Nam lại, làm thành một dân tộc duy nhất, có một chủ dân duy nhất thuộc dòng dõi vua David. Gia Bê Thiên Chúa sẽ ký kết với họ một giao ước mới, và họ sẽ không chỉ là người Do Thái, mà cũng là tất cả mọi dân tộc khác nữa, được Gia Bê Thiên Chúa tháp nhập vào dân nước, được tuyển chọn là dân Do Thái. Người sẽ đổ tràn đầy trên họ một tinh thần mới. Đó là ý nghĩa sứ điệp được các ngôn sứ trong thời lưu đày và sau thời lưu đày rao giảng. Sứ điệp của sự ủi an hy vọng và của nỗ lực tái thiết quốc gia, tái thiết thành Jerusalem và đền thờ. Điển hình như chương 36 sách ngôn sứ Ezekiel. Bây giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được thanh sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo các thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho các ngươi. Các ngươi sẽ là dân ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Trong chương 37, ngôn sứ Ezekiel tả lại cảnh thần khí của Gia Vê Thiên Chúa cho cánh đồng xương khô sống lại và trở thành một đạo binh to lớn, hùng mạnh và đông vô kể. Đó là sự phục sinh của dân tộc Do Thái, và cũng là sự phục sinh của dân Chúa thuộc mọi thời đại. Vì thế Ezekiel được gọi là ngôn sứ của sự phục sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.